thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 25 với đề tài Dứt khoát với luật pháp, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 2, từ câu 17 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2, từ câu 17 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ, mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao phải dứt khoát khỏi luật pháp cũ? Nếu trở lại với luật pháp thì sẽ dẫn đến nguy cơ sai trật gì về đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu? Bạn đã hoàn toàn dứt khoát với niềm tin cũ hay chưa? Theo câu 17 đến câu 19 và câu 21. Câu hỏi thứ hai: Phao-lô đã thể hiện tinh thần dứt khoát thế nào để thể hiện lòng yêu mến Chúa của mình? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Bạn có bằng lòng thể hiện sự quyết tâm đó không? Theo câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao phải dứt khoát khỏi luật pháp cũ? Nếu trở lại với luật pháp thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Bạn đã hoàn toàn dứt khoát với niềm tin cũ hay chưa? Từ câu 17 đến câu 19 và câu 21. Trong thư Galati chương 2, từ câu 15 đến câu 16, sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta nhận biết cách rõ ràng về phước hạnh của một người khi quyết định từ bỏ đời sống cùng niềm tin cũ để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình và bước đi theo Ngài. Đó là được Đức Chúa Trời xưng công bình, tuyên bố chúng ta sạch tội, nhận chúng ta làm con của Ngài và ban cho chúng ta sự sống đời đời nơi nước thiên đàng vĩnh phước. Dù vậy, chúng ta biết rằng mỗi ngày còn sống trên đất này là những ngày chúng ta phải vượt qua nhiều cám dỗ, thử thách, cần phải giữ đức tin và sống theo đúng ý muốn Chúa cho đến ngày được trở về cùng Ngài. Bài học hôm nay, chúng ta thấy tinh thần đó nơi sứ đồ Phao-lô. Ông đã kiên quyết giữ đức tin cách trọn vẹn trước mặt Chúa, không nghiêng lệch theo sự cám dỗ, quay trở lại niềm tin truyền thống. Đồng thời, ông cũng nhắc nhở và cảnh tỉnh con dân Chúa phải luôn tỉnh thức, dứt khoát với sự cám dỗ này, giữ vẹn đức tin và sống đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong câu 15 và câu 16, sứ đồ Phao-lô đã lập luận rằng con người được cứu là bởi đức tin, chứ không do việc làm theo luật pháp. Giờ đây, ông tiếp tục quay trở lại để phân tích những nguy cơ xấu có thể xảy đến cho niềm tin của con cái Chúa do ảnh hưởng từ sự sai trật trong hành động của sứ đồ Phi-e-rơ. Ông nói trong câu 17, nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Ông muốn nói rằng, trong khi chúng ta đang là những người đã tin và nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời mình để được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, rồi bỗng nhiên giờ đây, chúng ta lại đồng tình với phép cắt bì của luật pháp. Điều đó chẳng khác nào chúng ta cho rằng dù đã tin nhận Chúa Giê-xu nhưng vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi thực sự mà phải cần thêm phép cắt bì. Vậy lẽ nào Chúa Giê-xu mà chúng ta đang tin không thể cứu chúng ta được mà cần phải làm theo luật pháp nữa mới được cứu chăng? Trong khi niềm tin truyền thống của người Do Thái là bởi việc làm theo luật pháp thì giúp người ta được xưng công bình, vậy điều đó khác nào Chúa Giê-xu đang cám dỗ chúng ta phạm tội do không vâng giữ phép cắt bì theo yêu cầu của luật pháp sao? Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng không đời nào như vậy. Nhưng ngược lại, hành động trở lại với luật pháp mới là người phạm phép. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Câu 18. Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng lại về tin lành cứu rỗi của ân điển Đức Chúa Trời đã được ban cho người Do Thái và người ngoại bang rằng người ta được cứu là bởi đức tin, chứ không phải bởi việc vâng giữ luật pháp. Chính điều này cũng đã được sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận và tuyên bố trước giáo hội nghị Jerusalem. Vậy nếu ngày nay chúng ta trở lại với việc làm theo luật pháp, thì là đang xây dựng lại điều mà chúng ta vừa phá đổ. Điều này hóa ra chúng ta đang là những người phạm luật. Công vụ các sứ đồ chương 15, từ câu 7 đến câu 9 chép. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng, hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tin sạch. Nói cách khác, Phao-lô đang đưa ra lý lẽ từ kinh nghiệm riêng tư của Phi-e-rơ là người đã nhận được sự bày tỏ của Đức Chúa Trời về phúc âm ân điển cho mọi dân tộc. Vậy nên, việc trở lại với luật pháp Môi-se là chối bỏ mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ông ta và qua ông ta. Điều đó giống như nội dung trong câu 21. Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Sứ đồ Phao-lô đưa ra quan điểm và lập trường của mình, đó là quyết định chết cho luật pháp để sống cách đẹp lòng và theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Câu 19. Vì cớ cuộc đời của Phao-lô đã kinh nghiệm rõ việc sống theo luật pháp để mong được xưng công chính, nhưng khi nhận biết rằng chỉ có Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất mà Đức Chúa Trời đẹp lòng, thì ông hoàn toàn phó thác đời sống mình vào trong ân điển của Đức Chúa Trời và quyết tâm sống trong ân điển đó, chứ hoàn toàn không còn vương vấn với luật pháp nữa. Ông khẳng định trong câu 19, vì bởi luật pháp tôi đã chết đối với luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là nếu như trước đây chính luật pháp truyền thống đã từng chi phối mọi suy nghĩ, niềm tin và hành động của cuộc đời ông, thì ngày nay, mặc dù luật pháp vẫn còn tồn tại, nhưng ông đã hoàn toàn chết đối với luật pháp rồi. Nó sẽ không còn ràng buộc hay tác dụng gì trên đời sống của ông nữa. Nghĩa là về niềm tin, suy nghĩ, hành động của ông hoàn toàn không còn chịu sự chi phối của luật pháp. Đời sống ông hoàn toàn sống theo một quy luật mới. Đó là lẽ thật của Đức Chúa Trời nhằm mục đích làm đẹp lòng Ngài. Nhắc nhở tín hữu tại Galati, sứ đồ Phao-lô đã nghiêm trách và bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về tinh thần này. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lời thối, hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em, theo Galati chương 4, từ câu 8 đến câu 11. Bài học áp dụng. Chúng ta đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều đó bởi đức tin mà chúng ta nhận được, chứ không do việc làm theo luật pháp hay việc công đức nào khác. Vậy nên, hiện nay khi đang sống trong những ngày theo Chúa trên đất, chúng ta cần quyết tâm tránh khỏi những việc làm cũ theo niềm tin cũ trước đây trên đời sống chúng ta. Đôi khi một người đã tin nhận và thờ phượng Chúa, nhưng cũng còn tuân giữ những tập tục khác theo niềm tin cũ của mình trước đây khi chưa tiếp nhận Chúa. Hay có khi để những tập tục mê tín của những người thế gian tác động trên chính đời sống mình, và nếu không cẩn trọng thì chúng ta cũng dễ dàng bắt chước theo những việc làm của họ. Ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cách trọn vẹn cho chúng ta qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy nên chỉ bởi đức tin nương cậy hoàn toàn nơi Ngài thì chúng ta đã chắc chắn nhận được sự cứu rỗi. Bất cứ hành động vâng giữ điều gì khác trái với niềm tin là lời Chúa hướng dẫn chúng ta thì chúng ta đang là những người phạm phép, đồng thời vô tình nhìn nhận rằng sự chết của Chúa Giê-xu chưa đủ để cứu mình ra khỏi tội. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở cách mạnh mẽ về điều này, đó là đừng để công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trở nên vô ích đối với đời sống chúng ta, theo câu 21. Con dân Chúa không những kiên quyết sống đúng theo niềm tin này, đồng thời cũng phải hướng dẫn những anh chị em vừa mới tin nhận Chúa, để mỗi ngày có một đời sống tinh kính theo đúng như điều Chúa muốn để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có như vậy, chắc chắn đời sống chúng ta được Đức Chúa Trời ban phước. Hội Thánh Chúa ngày càng tăng trưởng và đạo Chúa được bày tỏ cho mọi người xung quanh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2 từ câu 17 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đến Ngài Giê-xu.